Chúng ta đi quy y là quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đấy, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính đó, đệ tử chúng con tên là, đấy, đọc họ tên, nhất tâm quy Phật, nhất tâm quy Pháp, nhất tâm quy Tăng, lần thứ nhất, trong đệ tử chúng con tên là, họ tên, rồi pháp danh, quy Phật rồi không đọa địa ngục, quy Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi không đọa súc sinh. Đúng không? Lần thứ hai, ba lần như thế. Lần thứ ba là đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, đấy, quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy Pháp rồi nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy Tăng rồi nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Đấy là ba lần gì? Ba lần đầu gọi là ba lần phát thệ là gì? Tam quy. Xong ba lần thứ hai gọi là tam kết. Ba lần thứ ba gọi là gì? Phát nguyện. Tam quy, tam kết và phát nguyện. Ba ba là chín lần tam quy, tam kết, phát nguyện như thế thì gọi là quy y Tam Bảo, là đệ tử tại gia của mười phương chư Phật, mười phương tôn Pháp và mười phương chư Tăng. Chứ không phải là mình chỉ quy y Đức Phật Dược Sư. Nhớ lấy. Hay cũng không phải là chỉ quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không quy các Đức Phật khác. Nhớ lấy, không có lại khổ. Giống như ngày xưa tôi, đúng cái chuyện thật như bịa, tôi được nghe cụ tổ chủ hương lên giảng trường Trung cấp Phật học ở Tây. Có các Phật tử ở trên Hòa Bình nhà thầy ấy, cụ nói mà mình thấy là Phật tử, cụ nói là Phật tử trên Hòa Bình. Phật tử trên Hòa Bình thì mình là người gì? Người Hòa Bình, người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. Tức là trong 29 tỉnh thành phía Bắc, thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế nghe cụ giảng là gì? Có một đoàn Phật tử ở trên Hòa Bình. Cái năm hình như cụ nói là khoảng năm 91 hay 92 gì đó, cụ nói. Lâu lâu thầy không nhớ lắm, nhưng khoảng ấy, trước cái thời gian thầy xuất ra mấy năm. Thế cụ bảo là có một đoàn Phật tử trên Hòa Bình về lúc đi quy Tam Bảo, bắt đầu vào quy rồi, truyền giới Tam Quy ở giữa chính điện chùa Thiên Trù rồi. Thế có một người đứng lên bảo A Di Đà Phật, bạch với thượng tọa, cho chúng con hỏi một câu. Thế cụ bảo hỏi cái gì thì các cụ cứ nói ra. A Di Đà Phật, con bạch thượng tọa, đoàn của chúng con đã gì? Đã hai quy rồi. Lần này vào đây là gì? Là lần này là tâm nguyện của chúng con vào đây là gì? Mong thượng tọa chuyển cho con nốt quy thứ ba. Tức là gì? Tam quy có nghĩa là gì? Họ nghĩ là tam quy tức là phải ba lần đi quy y, và quy y ba gì? Ba chùa. Và họ bảo là lần quy thứ nhất chúng con quy ở tại gì? Chùa Quán Sứ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lần thứ hai, chúng con nghe thượng tọa đi quy đi truyền giới ở Chùa Đỏ, tức là cái nơi trụ sở của Phật giáo tỉnh Hà Tây ngày xưa, Chùa Đỏ cho bến xe Hà Đông, ngày xưa chưa chuyển đến Chùa Mộ Lao. Thế chúng con đã quy ở Chùa Đỏ rồi, và lần này chúng con về chốn tổ Chùa Hương, chúng con quy lần thứ ba, cho nó đủ ba quy. Hôm nay thượng tọa cho đoàn chúng con quy đủ cả, thế là đủ ba quy. Thế cụ nói là thế các cụ ở đâu? Và chúng con ở trên Hòa Bình. Thế nghe cụ giảng trước trường trung cấp Phật học Hà Tây như thế, mình thấy buồn thế chứ lệ. Thôi buồn cũng phải chịu thôi. Quê hương là chùm khí ngọt, nếu nó không ngọt, nó chua hay nó chát thì mình cũng vẫn phải gì? Phải chịu thôi. Thế cụ nói đấy, đoàn Phật tử ở Hòa Bình. Thôi thì mình nghĩ trong bụng thôi, cụ hoan hỷ. Ở trong quê hương chúng con phần lớn là dân tộc. Mà dân tộc thiểu số thì thường là họ có cái đạo mo, đạo mỡi, có cái tín ngưỡng văn hóa của người dân tộc riêng. Hôm nay họ biết hướng Phật, họ quy Tam Bảo như thế mà họ chưa hiểu cái gì là cũng thôi cũng quý lắm rồi. Thôi họ chưa hiểu, dần dần họ sẽ hiểu. Mà lúc đấy trong lòng bảo dạ là gì? Con sẽ cố gắng chăm chỉ học hành để sau này có thể làm được lợi ích gì cho dân tộc, cho quê hương không? Biết đâu sau này những người dân tộc chúng con lại biết gì? Biết học Phật, biết tu Phật, không chỉ biết học mà còn biết tu, không chỉ biết tu mà để còn tu giỏi nữa thì sao đấy. Cho nên cố gì, cố để học, đấy cũng là cái động lực. Từ cái chỗ mà thấy bà con Phật tử ở quê hương mình đi quy mà không hiểu thế nào là tam quy, là bà quy phải quy ba chùa mới đủ. Thế quy ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy ở chùa Đỏ là trụ sở Phật giáo tỉnh Hà Tây rồi. Nhưng khổ chắc đi quy thì có thể các cụ bận không giảng được cho mà nghe. Thứ nhất hoặc là gì, hoặc lúc giảng thì lại ngủ gà ngủ gật chả để ý gì, cho nên chả hiểu được quy là như thế nào. Mà quy là phải quy ba chùa ba lần mới gọi là đủ tam quy. Khổ đấy, chuyện thật như bịa các Phật tử đấy. Còn nay thì tự nhiên hôm nay lại tại đạo tràng này lại thấy có Phật tử nói là quy với Đức Phật Dược Sư. Thôi nhưng không sao, Phật tử này ở tận trong Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì bây giờ Phật giáo cũng đã và đang phát triển rồi. Các quý vị mong rằng tới đây các Phật tử chúng ta ở trong tỉnh Hà Tĩnh cũng được tham dự nhiều các khóa tu do chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ở trong Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh chúng ta mở và hướng dẫn cho Phật tử. Cũng có thể các Phật tử này ở cái nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh, cho nên là không thường xuyên đi nghe giảng được, thì mới nghĩ là đã quy y với Phật Dược Sư rồi, nay thờ Bồ Tát Địa Tạng, hàng ngày đọc kinh Địa Tạng thì có sao không. Này này, học Phật thế này thì chết chứ đấy. Phật này thì chết thôi còn gì nữa. Cái này mà gặp tà đạo, gặp cái ông như hôm rồi nó truyền, nó bảo thờ Phật không được thờ thần thì tin sái cổ còn gì nữa. Đấy, khổ lắm. Thôi, kính thưa các Phật tử, đặc biệt là thưa Phật tử ở Hà Tĩnh này, Phật tử quy y với tất cả các Đức Phật nhé. Từ giờ trở đi phát tâm quy với tất cả mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật đều là thầy mình. Mười phương tôn Pháp đều là gì? Là thầy mình để cho mình nương vào để tu học. Mười phương chư Tăng đều là gì? Là thầy mình để cho mình lễ kính để mình nương theo tu học. Thánh Tăng, Phàm Tăng mình đều cung kính tôn trọng cả, gọi là trọng Phật kính Tăng. Như trong kinh Phật dạy, các tổ đây giảng, cho dù vị đó là phàm tăng, mình cũng vẫn cung kính tôn trọng. Là thánh tăng thì đương nhiên thì càng quý càng tốt rồi, nhưng mà thánh tăng bây giờ hiếm lắm, ít lắm. Thôi phàm tăng cũng gặp được phàm tăng mà có giới đức, có đạo hạnh, có kiến thức Phật học để hướng dẫn cho mình tu tập được cũng đã khó rồi. Chứ còn mong gặp thánh tăng mới quy kính, mới lễ bái, mới phục tùng, mới tin theo thì khó lắm các vị. Nếu mà gặp thánh tăng thì các vị cứ tu về Tây Phương ấy, gặp thánh tăng, toàn thánh tăng hết, toàn Bồ Tát hết. Nhỏ cũng là thánh tăng A-la-hán, còn lớn thì gì? Là A-di-đà Phật rồi. Hoặc là cầu sinh về cõi trời thứ tư của dục giới là cõi trời Đâu Xuất, lên đó gặp Bồ Tát Di Lặc, toàn thánh tăng A-la-hán. Và các vị tu chứng đắc thánh quả thấp nhất cũng là quả vị A-na-hàm trở lên ở cõi đó. Đấy. Còn ở thế giới này thì phần lớn là phàm tăng, đặc biệt thời mạt Pháp này. Nhưng mà Phật dạy là trọng Phật kính Tăng, thì chúng ta đấy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng với mười phương chứ không phải là với một Đức Phật nào đó. Cho nên quy không được nghĩ rằng mình quy với Đức Phật này thì không được theo Đức Phật kia. Người quy với Đức Phật Thích Ca thì không được quy với Đức Phật Di Đà. Sai đấy nha. Hay là tụ mình tu theo pháp môn tịnh độ là không được niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca, không được niệm, không được tụng kinh Dược Sư, không được niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, cũng sai đấy. Các vị thấy không? Đạo tràng chúng ta là đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, nhưng chúng ta thấy không? Đấy, bên kia là Đức Phật Dược gì? Dược Sư và hai vị Đại Bồ Tát. Vì sao thờ Đức Phật Dược Sư? Vì Đức Phật Dược Sư có cái tâm nguyện đó là gì? Đó là ban vui cứu khổ. Ngoài cái việc thuyết pháp giáo hóa độ sinh, Ngài còn có cái nguyện là những người bị ốm đau bệnh tật thì thường tụng kinh Dược Sư hoặc niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì cầu Ngài gia trì cho sẽ bệnh tật ốm đau sẽ sớm được tiêu trừ, gặp thầy gặp thuốc. Cho nên dược là gì? Dược là thuốc, sư là giờ thầy, Đức Phật Dược Sư là thầy thuốc. Thầy thuốc ngoài trị bệnh tâm ra, Ngài còn trị cả bệnh gì? Thân bệnh cho chúng sinh được. Cho nên các vị có thể Cái khi mà bệnh tật quá có thể tụng kinh Địa Tạng, niệm ra hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà thấy không thuyên chuyển, không đỡ, không khỏi, có thể kết hợp thêm tụng kinh Dược Sư hoặc lễ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư nữa các quý vị. Cho nên các vị thấy thầy bao giờ lên pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm, cái lúc mà thầy không đọc kinh cùng mọi người đó, mà thầy ngồi trang nghiêm ngay ngắn thân thể và khép mắt đó, chính là gì? Cầu mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát, trong đó có cả Đức Phật Dược Sư, để cầu nguyện ngài gì? Chứng minh đàn tràng, gia trì, dùng đại thần thông, đại công đức của Đức Phật Dược Sư để mà giáo hóa, để mà tế độ cho đặc biệt những người bệnh. Cho nên xin thưa các vị, thế thì mọi người ốm đau bệnh tật đến trong đạo tràng, đến tham dự pháp hội, uống thuốc uống thang thì nó rất đơn giản mà nhiều người khỏi lại như thế. Sáng nay thầy ngồi ngoài bảo vệ một chút, thế có 2-3 Phật tử đến khoe với cái chú bệnh, với các Phật tử phát thuốc ở đấy, thì bị bệnh ung thư nặng lắm nhưng mà bây giờ đỡ được 80-90% rồi, gần khỏi rồi, bây giờ lên uống thuốc.